Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 27 tháng 10 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về diễn văn kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật. Và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Chúa là sức mạnh,
Chúa là
sức mạnh của dân Chúa.
Chúa là sức mạnh,
Chúa là thành trì,
Chúa là thành trì.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 13, từ câu 18 đến câu 21. Vậy Đức Giêsu nói: Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví nước ấy với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải, người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được. Người lại nói, tôi phải ví nước Thiên Chúa với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men, bà kia lấy vùi vào 3 thống bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Quý vị và các bạn thân mến! Để hiểu hai dụ ngôn hạt cải và men trong bột của bài tin mừng hôm nay, chúng ta phải đọc đoạn văn hai dụ ngôn này. Tiếp nối với bài tin mừng hôm qua, vì đó là chủ ý của tác giả Luca. Trong bài tin mừng hôm qua, Chúa Giêsu đã chữa lành cho một người đàn bà còng lưng, bị tà thần trói buộc đã 18 năm. Việc chữa lành ấy cho thấy, vương quốc của Thiên Chúa đã đến. Vương quốc đó sẽ chiến thắng vương quốc của tà thần, của Satan. Là thứ vương quốc trói buộc con người cho đến chết, và luôn muốn con người phải sống trong đau khổ. Vương quốc của Thiên Chúa đến để mang lại sự sống cho con người. Vương quốc này lại được diễn tả trong bài tin mừng hôm nay với hai dụ ngôn, hạt cải và men trong bột, là vương quốc đầy sức mạnh, vững chắc và bình an. Vương quốc đó cứ âm thầm lớn dần, có sức bành trướng và biến đổi con người. Ngụy tin mừng của Thánh Tô-ma nói về hai dụ ngôn này như sau. Các môn đệ thưa với Đức Giê-xu, xin Thầy nói cho chúng con biết nước trời giống cái gì. Đức Giê-xu nói với họ, nước trời giống như một hạt cải. Hạt cải thì nhỏ hơn mọi thứ hạt. Nhưng khi nó được gieo xuống đất, đã được cày xới, nó thành một nhánh lớn, và chim trời đến cư trú được. Khi ấy, Đức Giê-xu nói, vương quốc của Chúa Cha giống như một người đàn bà, lấy một ít men vùi vào bột. Bà ta làm thành được những ổ bánh lớn. Ai có tai để nghe thì hãy nghe. Vương quốc của Thiên Chúa không phải là nơi sản xuất ra những ổ bánh lớn, để khuếch trương và mồi nhử con người vào trong sự trói buộc. vương quốc ấy không khuếch trương bằng những thành quả, nhưng được biểu hiện bằng ngón tay Thiên Chúa. Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là vương quốc Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Vương quốc Thiên Chúa không phải là nơi có ổ bánh lớn, bởi vì đó là sự kiện, tức là những thực tại trong vương quốc. Điều này không đúng. Vương quốc Thiên Chúa còn hơn thế. Vương quốc biểu hiện cách thức Thiên Chúa làm, ngón tay Thiên Chúa. Ngón tay Thiên Chúa chính là sức mạnh của Thiên Chúa, mà người thể hiện đó chính là Chúa Giê-xu. Và điều này mới diễn tả được ý nghĩa hạn từ vương quốc. Một nước có vua là chính Thiên Chúa, và cách thức cai trị là cánh tay Thiên Chúa, ngón tay Thiên Chúa, sức mạnh Thiên Chúa. Chính bàn tay Thiên Chúa, ngón tay Thiên Chúa, sức mạnh Thiên Chúa, mới làm cho hạt cải thành cây cao bóng cả, mới làm cho cả khối bột dậy men. Vương quốc ấy khởi đi từ điều bé nhỏ, nhưng kết thúc lại là lớn mạnh. Con người lại hay coi trọng điều lớn, và xem nhẹ điều nhỏ. Đức Giê-xu đến loan báo một vương quốc, đi ngược lại những định kiến của con người. Đó là nghịch lý của vương quốc ấy, là nghịch lý của tin mừng. Chúng ta được mời gọi sống sự nghịch lý ấy. Sự nghịch lý này đem lại cho con người tự do đích thực và sự sống vĩnh cửu. Xin vương quốc Thiên Chúa mãi là kiểu mẫu cho cộng đoàn chúng ta và mỗi người chúng ta, để trở thành nơi nương náu và chất men biến đổi mỗi người, trở thành người nối dài cánh tay của Thiên Chúa, ngón tay của Thiên Chúa, để đem lại bình an, tình yêu và hạnh phúc đích thực cho con người. Amen.
Chúa là sức mạnh,
Chúa là sức mạnh
của dân Chúa.
Chúa là sức mạnh,
Chúa là thành trì,
Chúa là thành trì,
cứu rỗi những người đã tấn phong. Chúa là sức mạnh,
Chúa là sức mạnh
của dân Chúa.
Chúa là sức mạnh,
xin Chúa chúc lành,
xin Ngài
cho dân thắng nâng niu muôn nơi.
Chúa là cứu cánh cho con tin tưởng, Chúa là niềm vui con tin tâm thương, hoan ca danh Ngài chung cùng Ngài muôn lấy Chúa. Chúa là tình thương muôn đời Ngài luôn xót thương.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin giáo hội tại Trung Quốc. Vòng đàm phán thứ hai Trung Quốc-Vatican tại Bắc Kinh. Vòng đàm phán thứ hai giữa Trung Quốc và Vatican đã được tổ chức từ ngày 11 tháng 10 vừa qua tại Bắc Kinh. Cuộc họp được tổ chức trong bối cảnh một cuộc đàn áp tôn giáo quy mô lớn đang diễn ra ở Trung Quốc, trong đó nhà cầm quyền Trung ương tìm cách thúc đẩy chính sách Trung Hoa hóa về tôn giáo ở nước này. Nhà nước tìm cách hạn chế, nếu không thể loại bỏ hoàn toàn, những ảnh hưởng từ bên ngoài. Các báo cáo từ tỉnh Tứ Xuyên cho biết, nhà cầm quyền Trung Quốc đã buộc các linh mục phải viết một bản tự kiểm giải thích về sự hiểu biết của các ngài đối với chính sách Trung Hoa hóa và làm thế nào để vận dụng chính sách này trong các hoạt động mục vụ của họ. Phái đoàn Vatican đã rời Trung Quốc hôm 14 tháng 10 vừa qua. Không có thông tin chính thức về những gì đã được thảo luận và những người tham gia trong vòng đàm phán này. Tuy nhiên, báo chí tại Hương Cảng cho biết phía Trung Quốc có các giới chức ngoại giao và cục tôn giáo vụ Trung Quốc. Còn nhớ, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã từng tham dự cuộc đàm phán vòng thứ nhất tại Trung Quốc vào năm 2009, khi ngài còn là thứ trưởng ngoại giao của Vatican. Tin Roma. Tóm lược phúc trình chung kết Thượng Hội đồng Giám mục. Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 14 đã kết thúc tốt đẹp và đã thông qua phúc trình chung kết với những hướng đi tích cực cho việc mục vụ gia đình trong hoàn cảnh xã hội ngày nay. Trong phiên họp khoáng đại thứ 18 và là phiên cuối cùng chiều thứ Bảy 24 tháng 10 vừa qua, các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục đã bỏ phiếu về bản tường trình chung kết gồm 94 đoạn. Toàn bộ đã được thông qua với đa số 2/3, tức là tối thiểu 177 phiếu trên 265 nghị phụ hiện diện. Đây là văn kiện được các nghị phụ đệ lên Đức Thánh Cha và Ngài đã cho phép công bố. Phúc trình mô tả gia đình là ánh sáng trong bóng đen của thế giới. Thực vậy, gia đình ngày nay tuy có biết bao nhiêu khó khăn nhưng cũng có khả năng rất lớn, đương đầu và phản ứng trước những khó khăn ấy. Phúc trình chung kết mạch lạc và đón nhận rất nhiều sửa chữa tài liệu làm việc do các nghị phụ đề nghị và do đó phản ánh tiếng nói của Thượng Hội đồng Giám mục. Những đoạn bàn về các gia đình ở trong các tình trạng khó khăn, đặc biệt có hai đoạn được chấp thuận với 178 và 180 phiếu, vừa đủ để được thông qua với 2/3 số phiếu. Trong những đoạn này, có nói về phương thức mục vụ dành cho các gia đình bị thương tổn hoặc ở trong những tình trạng bị rối, không hợp với giáo luật và kỷ luật của giáo hội. Cụ thể là những cặp sống chung mà không kết hôn, những cặp chỉ kết hôn dân sự, những người ly dị tái hôn dân sự và cách thức mục vụ dành cho những trường hợp này trong thái độ tích cực và tiếp đón. Văn kiện tái khẳng định đạo lý về sự bất khả phân ly của bí tích hôn phối. Đặc tính này không phải là cái ách, nhưng là hồng ân của Thiên Chúa, là chân lý dựa trên Chúa Kitô và mối liên hệ của người với giáo hội. Đồng thời, các nghị phụ nhấn mạnh rằng chân lý và lòng từ bi thương xót đều đồng quy trong Chúa Kitô. Từ đó, Thượng Hội đồng Giám mục kêu gọi đón tiếp các gia đình bị thương. Tuy không nói rõ ràng về việc cho những người ly dị tái hôn dân sự được rước lễ, nhưng Thượng Hội đồng Giám mục nhắc nhớ rằng họ không bị vạ tuyệt thông và để tùy sự phân định của các vị mục tử, phân tích tình trạng gia đình phức tạp của họ. Các nghị phụ nhấn mạnh rằng sự phân định này phải được thực hiện theo giáo huấn của Hội Thánh trong niềm tín thác lòng thương xót của Chúa không bị phủ nhận đối với bất kỳ ai. Đối với những người sống chung, văn kiện tái khẳng định rằng cần phải cứu xét tình trạng của họ một cách tích cực, tìm cách biến hoàn cảnh ấy trở thành cơ hội hoán cải, tiến đến sự viên mãn của hôn nhân và gia đình dưới ánh sáng của tin mừng. Về những người đồng tính luyến ái, văn kiện khẳng định rằng không được kỳ thị những người có xu hướng đồng tính luyến ái, nhưng đồng thời cho biết giáo hội chống lại sự kết hiệp giữa những người đồng phái và không chấp nhận những sức ép từ bên ngoài trên giáo hội về vấn đề này. Có những đoạn đặc biệt nói về những người di dân tị nạn bị bách hại, gia đình của họ bị phân tán, và họ có thể trở thành nạn nhân của nạn buôn người. Thượng Hội đồng Giám mục kêu gọi đón tiếp họ, tái khẳng định các quyền và cả nghĩa vụ của họ đối với những nước đón nhận họ. Văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục cũng trình bày những suy tư đặc thù về phụ nữ, người nam, trẻ em là những bản lề của đời sống gia đình, đồng thời tái khẳng định sự bảo vệ và đề cao giá trị của những vai trò của họ. Đối với các phụ nữ, Thượng Hội đồng Giám mục cầu mong họ nắm giữ một vai trò quan trọng hơn trong tiến trình huấn luyện các thừa tác viên thánh chức, trong khi đối với các trẻ em, các vị đề cao vẻ đẹp của sự nhận con nuôi và ủy thác, tái tạo những mối liên hệ gia đình bị gián đoạn. Thượng Hội đồng Giám mục cũng không quên những người quá buộc, những người khuyết tật, người già, các ông bà nội ngoại là những người giúp thông truyền đức tin trong gia đình và cần phải bảo vệ họ chống lại nền văn hóa gạt bỏ. Cả những người không kết hôn cũng được nhắc đến vì sự dấn thân của họ trong giáo hội và trong xã hội. Văn kiện chung kết Thượng Hội đồng Giám mục cũng bàn đến những bóng đen của thời đại ngày nay đang đè nặng trên gia đình. Trước tiên là thái độ cuồng tín về chính trị và tôn giáo thù nghịch đối với Kitô giáo, trào lưu cá nhân chủ nghĩa gia tăng, ý thức hệ về giống, các cuộc xung đột, bách hại, nạn nghèo đói, công ăn việc làm bấp bênh, nạn tham ô hối lộ, những cưỡng bách kinh tế loại trừ gia đình khỏi lĩnh vực giáo dục và văn hóa, hiện tượng hoàn cầu hóa sự dửng dưng, đặt tiền bạc chứ không phải con người ở trung tâm xã hội, nạn dâm ô và sự suy giảm dân số. Thường Hội đồng Giám mục đặc biệt kêu gọi tăng cường việc chuẩn bị hôn phối, nhất là đối với những người trẻ, dường như lo sợ đối với hôn nhân. Cần có một sự huấn luyện thích hợp cho họ về tình cảm, tập nhân đức khiết tịnh và tự chủ. Trong viễn tượng này, các nghị phụ nhắc nhở về mối liên hệ giữa hành vi tính dục và hành vi sinh sản giữa vợ chồng, trong đó con cái là hoa trái quý giá nhất vì chúng mang trong mình ký ức và hy vọng của một hành vi yêu thương. Một liên hệ khác cũng được tái khẳng định là liên hệ giữa gia đình và ơn gọi sống đời gia đình và ơn gọi sống đời thánh hiến. Cả việc giáo dục về tính dục, về thể xác và thăng tiến việc làm cha làm mẹ theo tinh thần trách nhiệm, theo giáo huấn của Đức Phaolô thứ sáu trong thông điệp Humanae Vitae, sự sống con người, cũng là điều chủ yếu. Cũng vậy, vai trò hàng đầu của các cha mẹ trong việc giáo dục đức tin cho con cái. Thường Hội đồng Giám mục kêu gọi các chính quyền hãy thăng tiến và nâng đỡ các chính sách gia đình, trong khi các tín hữu Công giáo dẫn thân trong chính trị được nhắn nhủ bảo vệ gia đình và sự sống, vì xã hội nào lơ là đối với gia đình thì sẽ mất viễn tượng tương lai của mình. Về vấn đề này, Thường Hội đồng Giám mục tái khẳng định sự thánh thiêng của cuộc sống con người từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên và cảnh giác chống lại những đe dọa trầm trọng đối với gia đình, như nạn phá thai và làm cho chết êm dịu. Những đoạn cuối cùng dành cho các hôn nhân hỗn hợp, trong đó các nghị phụ nhấn mạnh các khía cạnh tích cực đối với việc thăng tiến đối thoại đại kết và liên tôn. Rồi Thượng Hội đồng cũng tái khẳng định sự cần thiết phải bảo vệ tự do tôn giáo và quyền phản kháng lương tâm trong xã hội. Văn kiện chung kết trình bày một suy tư dài về sự cần thiết phải thay đổi ngôn ngữ của giáo hội, làm cho nó có ý nghĩa hơn để việc loan báo tin mừng gia đình đáp ứng thực sự những mong đợi sâu xa nhất của con người. Thực vậy, vấn đề ở đây không phải chỉ là trình bày một quy tắc, nhưng là loan báo ơn mang lại khả năng sống những thiện hảo của các gia đình. Sau cùng, phúc trình chung kết nhấn mạnh vẻ đẹp của gia đình. Giáo hội tại gia dựa trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, tế bào cơ bản của xã hội mà giáo hội góp phần làm tăng trưởng, là bến cảng chắc chắn cho những tâm linh sâu xa nhất, là điểm duy nhất liên kết trong một thời đại bị phân hóa, là thành phần của sinh thái học con người. Gia đình cần được bảo vệ, nâng đỡ và khích lệ, kể cả từ phía các chính quyền. Cuối cùng, các nghị phụ đệ trình phúc trình lên Đức Thánh Cha để Ngài cứu xét, xem có nên tiếp tục hành trình với một văn kiện của Ngài dựa trên Thượng Hội đồng Giám mục này, để đào sâu thêm đề tài gia đình theo hướng đi mà Ngài đã đề ra. Chúng ta tiếp tục tiến bước. Tin Vatican. Thánh lễ bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình. Sau 3 tuần làm việc khẩn trương, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 14 về ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong giáo hội và trong thế giới ngày nay đã kết thúc với thánh lễ lúc 10 giờ sáng Chủ nhật 25 tháng 10 vừa qua tại đền thờ Thánh Phêrô. Có 314 vị đồng tế với Đức Thánh Cha, gồm các nghị phụ và các linh mục dự thính viên và các cộng tác viên. Trong số này có 71 hồng y, 7 vị thượng phụ, 4 vị tổng giám mục trưởng của các giáo hội Công giáo nghi lễ đồng phường và 174 giám mục trước sự hiện diện của 8.000 tín hữu. Có nhiều người khác tham dự thánh lễ qua các màn hình lớn đặt tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, tất cả ba bài đọc của Chủ nhật này đều trình bày cho chúng ta lòng cảm thương của Thiên Chúa, tình phụ tử của Chúa được biểu lộ chung kết trong Đức Giê-xu. Ngôn sứ Giê-rê-mi-a giữa thảm họa của đất nước loan báo Chúa đã cứu dân Ngài, phần còn lại của dân Israel. Đoạn thư gửi tín hữu Do Thái cũng trình bày cho chúng ta lòng cảm thương của Chúa Giê-xu. Chúa mặc lấy những yếu đuối của chúng ta để cảm thương những người ở trong sự u mê lầm lạc. Đức Thánh Cha diễn giải nhiều về bài tin mừng kể lại Chúa Giê-xu chữa lành người mù Bartimeo. Đức Thánh Cha nói, có một chi tiết đặc biệt hay. Chúa Giê-xu yêu cầu các môn đệ của Ngài đi gọi Bartimeo. Các môn đệ nói với người mù bằng hai kiểu nói mà Chúa Giê-xu sử dụng trong phần còn lại của bài tin mừng. Trước hết, các môn đệ nói với người mù rằng, hãy can đảm lên. Một từ có nghĩa đen là, hãy tin tưởng, hãy phấn khởi. Thực vậy, chỉ có cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-xu mới mang lại cho con người sức mạnh để đương đầu với những tình cảnh trầm trọng nhất. Thành ngữ thứ hai là, hãy đứng lên, giống như Chúa Giê-xu nói với bao nhiêu bệnh nhân cầm tay họ và chữa lành họ. Các môn đệ của Chúa Giê-xu không làm gì khác hơn là lặp lại những lời khích lệ và có sức giải thoát của Chúa Giê-xu, dẫn người mù đến thẳng với Chúa mà không giảng giải gì. Cả các môn đệ Chúa Giê-xu ngày nay cũng được kêu gọi làm như vậy, nhất là ngày nay, nghĩa là đặt con người tiếp xúc với lòng thương xót cảm thương cứu độ. Khi nghe tiếng kêu của nhân loại trở nên mạnh mẽ hơn như nơi ông Bartimeo, không có câu trả lời nào khác ngoài những lời nói của Chúa Giê-xu mà chúng ta nhận làm của mình và nhất là noi theo tâm hồn của Chúa. Những tình trạng lầm than và xung đột đối với Thiên Chúa là những dịp thực hành lòng thương xót. Ngày nay là thời kỳ của lòng thương xót. Nhưng có một số cám dỗ đối với những người theo Chúa Giê-xu. Tin mừng làm nổi bật ít nhất là hai cám dỗ. Không có môn đệ nào dừng lại như Chúa Giê-xu đã làm. Họ tiếp tục tiến bước, tiến hành như thể không có sự gì xảy ra. Nếu ông Bartimeo là người mù, thì họ là những người điếc. Vấn đề của ông không phải là vấn đề của họ. Tình trạng này cũng có thể là nguy cơ của chúng ta. Đứng trước những vấn đề liên lụy, tốt hơn nên tiếp tục tiến bước, không để cho mình bị phiền toái. Theo cách thức ấy, giống như các môn đệ, chúng ta ở với Chúa Giê-xu nhưng không suy nghĩ như Chúa. Ta ở trong nhóm của Ngài, nhưng nếu ta không cởi mở tâm hồn, thì sẽ mất đi lòng ngưỡng mộ, lòng biết ơn và lòng nhiệt thành, và có nguy cơ trở thành những người quen thuộc với ơn thánh. Chúng ta có thể nói với Chúa, làm việc với Chúa, nhưng sống xa tâm hồn của Chúa, một tâm hồn hướng về người bị thương. Đó là một cám dỗ, một thứ linh đạo ảo ảnh. Chúng ta có thể tiến qua sa mạc của nhân loại mà không thấy điều thực sự hiện hữu, nhưng chỉ thấy điều chúng ta muốn thấy. Chúng ta có khả năng kiến tạo những quan niệm về thế giới, nhưng chúng ta không chấp nhận điều mà Chúa đặt trước mắt chúng ta. Một niềm tin không biết ăn rễ trong đời sống của dân chúng thì nó khô cằn, và thay vì là một ốc đảo xanh tươi thì lại tạo nên những sa mạc khác. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã lên lầu 3 của Dinh Giáo Hoàng để đọc kinh truyền tin lúc 12 giờ trưa với hàng chục ngàn tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình vừa kết thúc và gợi lại bài tin mừng nói lên sự quan tâm và lòng thương xót của Chúa đối với dân của người.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về diễn văn kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình của Đức Thánh Cha Francisco do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, tối 24 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã ngỏ lời với các tham dự viên Thượng Hội đồng sau khi việc bỏ phiếu cho văn kiện cuối cùng của Thượng Hội đồng này đã hoàn tất. Dưới đây là bài nói chuyện của Ngài. Thưa các thượng phụ, các hồng y và các giám mục, anh chị em thân mến, trước nhất, tôi muốn tạ ơn Thiên Chúa, Đấng, qua Chúa Thánh Thần, đã hướng dẫn diễn trình Thượng Hội đồng của chúng ta trong những năm tháng qua, Đấng mà sự trợ giúp không bao giờ thiếu đối với giáo hội. Lời cảm ơn tận đáy lòng tôi xin được ngỏ với Đức Hồng Y Lorenzo Badisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, Đức Cha Fabio Fabene, Phó Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, và cùng với các ngài, Tổng Tường viên, Đức Hồng Y Peter Edo, và Thư ký đặc biệt, Đức Tổng Giám mục Bruno Forte, các chủ tịch đại biểu, các soạn tác viên, các tham vấn viên, và các thông dịch viên, và tất cả những ai đã làm việc không mệt mỏi và hết sức tận tụy cho giáo hội. Tôi xin hết lòng cảm ơn. Thưa các nghị phụ Thượng Hội đồng, các đại diện anh em, các dự thính viên và các thẩm vấn viên, các cha xứ và các gia đình, tôi cũng muốn cảm ơn toàn thể quý vị vì sự tham dự tích cực và hữu hiệu của quý vị. Và tôi xin cảm ơn tất cả những người nam nữ không được nêu tên đã đóng góp một cách quảng đại cho công lao của Thượng Hội đồng này bằng cách âm thầm làm việc phía hậu trường. Xin quý vị an tâm về lời cầu nguyện của tôi. Xin Chúa thưởng công cho tất cả quý vị bằng muôn vàng ơn thánh dồi dào của Người. Khi theo dõi công lao của Thượng Hội đồng, tôi tự hỏi mình. Đối với giáo hội, kết thúc Thượng Hội đồng dành cho gia đình này có nghĩa gì? Chắc chắn, Thượng Hội đồng không phải là việc thanh thỏa mọi vấn đề cần phải giải quyết với gia đình, mà đúng hơn là cố gắng nhìn các vấn đề này dưới ánh sáng tin mừng và truyền thống, cũng như 2000 năm lịch sử của giáo hội. Đem lại niềm vui hy vọng mà không rơi vào việc dễ dãi nhắc lại những gì hiển nhiên hay đã từng nói tới. Chắc chắn Thượng Hội đồng không phải là chuyện tìm các giải pháp thấu đáo cho mọi khó khăn và bất trắc đang thách thức và đe dọa gia đình, mà đúng hơn, nhìn các khó khăn và bất trắc này trong ánh sáng đức tin, cẩn thận nghiên cứu chúng và đương đầu với chúng một cách không sợ hãi, không vùi đầu ta vào trong cát. Thượng Hội đồng là để thúc giục mọi người biết đánh giá tầm quan trọng của định chế gia đình và hôn nhân giữa một người đàn ông và một người đàn bà, đặt căn bản trên tính nên một và tính không thể hủy tiêu của nó, và biết trân quý nó như là căn bản nền tảng của xã hội và nhân sinh. Thượng Hội đồng là việc lắng nghe và làm người khác lắng nghe tiếng nói của các gia đình và của các mục tử của giáo hội. Những người đã tới Roma này, mang trên vai gánh nặng và hy vọng, những phong phú cùng thách đố của các gia đình khắp thế giới. Thượng Hội đồng là để biểu lộ sinh lực của giáo hội công giáo, một giáo hội không sợ khuấy động các lương tâm cùng nhục hay làm dơ tay mình bằng những cuộc thảo luận sinh động và thành thực về gia đình. Thượng Hội đồng là để cố gắng nhìn và giải thích các thực tại của ngày nay, bằng con mắt Thiên Chúa, để đốt lên ngọn lửa đức tin và soi sáng tâm hồn người ta trong thời buổi nản lòng, khủng hoảng xã hội, kinh tế và luân lý, cũng như chủ nghĩa bi quan đang mỗi ngày mỗi gia tăng. Thượng hội đồng là việc làm chứng để mọi người thấy rằng đối với giáo hội, tin mừng vẫn tiếp tục là nguồn sinh tử mãi mãi mới mẻ, chống lại bất cứ những ai nhồi sọ nó thành những viên đá chết dùng để ném vào người khác. Thượng hội đồng cũng là việc vạch trần những trái tim khép kín, thường nấp đằng sau các giáo huấn của giáo hội, hay các ý ngay lành. Để ngồi lên tòa Mô-xê mà phán xử, đôi khi với lòng tự tôn và phiến diện, những vụ án khó khăn và các gia đình thương tích. Thượng hội đồng là việc làm cho rõ rằng giáo hội là giáo hội của người nghèo trong tinh thần và của những người có tội đi tìm sự tha thứ. Không chỉ của những người công chính và thánh thiện, mà đúng hơn, của những người công chính và thánh thiện chỉ vì cảm thấy mình là những kẻ tội lỗi khốn cùng. Thượng hội đồng là việc cố gắng mở ra nhiều chân trời bao quát hơn, vượt lên trên các lý thuyết âm mưu và các quan điểm bị che mắt, để bảo vệ và truyền bá tự do của con cái Thiên Chúa, và để thông truyền vẻ đẹp của sự mới mẻ Kitô giáo, đôi khi được cẩn vào một ngôn ngữ cổ lỗ hay không tài nào hiểu được. Trong suốt thượng hội đồng này, nhiều ý kiến khác nhau, vốn được nói ra một cách tự do, và có lúc, chẳng may, không hoàn toàn có ý tốt, chắc chắn đã dẫn tới một cuộc đối thoại phong phú và sinh động. Các ý kiến này đưa ra một hình ảnh sống động về một giáo hội không chỉ biết đóng mộc, nhưng đã múc được từ nguồn suối đức tin của mình những làn nước nuôi sống làm tươi mát các tâm hồn nức nẻ. Và không kể một số vấn đề tín lý đã được huấn quyền giáo hội xác định rõ ràng, chúng ta cũng đã thấy có những điều xem ra bình thường đối với một giám mục tại một lục địa, nhưng bị coi là xa lạ, thậm chí gây tai tiếng đối với một giám mục tại một lục địa khác. Có những điều bị coi là vi phạm một quyền nào đó trong một xã hội, nhưng lại được coi như một quy định hiển nhiên và bất khả vi phạm tại một xã hội khác. Có những điều với người này là tự do lương tâm, nhưng với người kia nó đơn giản chỉ là hỗn độn. Các nền văn hóa quả rất đa dạng, và mỗi nguyên tắc tổng quát cần phải được hội nhập văn hóa, nếu nó muốn được tôn trọng và áp dụng. Thượng hội đồng năm 1985, để kỷ niệm 20 năm kết thúc Công đồng Vatican II, có nói tới việc hội nhập văn hóa như là việc thay đổi thâm hậu các giá trị văn hóa chân chính qua việc tích hợp chúng vào Kitô giáo, và làm cho các nền văn hóa nhân bản khác nhau bén rễ vào Kitô giáo. Hội nhập văn hóa không làm yếu các giá trị đích thực, mà chứng tỏ sức mạnh đích thực và sự chân chính của chúng. Vì chúng thích ứng mà không thay đổi. Thực vậy, chúng âm thầm và từ từ biến đổi các nền văn hóa khác nhau. Cũng nhờ sự phong phú trong tính đa dạng của ta, ta đã thấy cùng một thách thức ấy đang ở trước mặt ta. Đó là thách thức công bố tin mừng cho con người nam nữ thời nay, và bảo vệ gia đình khỏi mọi tấn kích ý thức hệ và cá nhân chủ nghĩa. Và bằng cách không bao giờ rơi vào nguy cơ duy tương đối hay nhục mạ người khác, ta tìm cách tiếp nhận, một cách trọn vẹn và can đảm, lòng tốt và lòng thương xót của Thiên Chúa, đấng vượt trên mọi tính toán phàm nhân của ta và chỉ muốn mọi người được cứu vớt. Bằng cách này, ta muốn cảm nghiệm Thượng Hội đồng này trong bối cảnh năm thánh đặc biệt về lòng thương xót, năm mà giáo hội đang được kêu gọi cử hành. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu diễn văn kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình của Đức Thánh Cha Francisco tối 24 tháng 10 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phía Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có một câu chuyện kể rằng, một hôm khi cầu nguyện, một linh mục xin Chúa cho tra vấn một tên quỷ. Nhân danh Chúa ta hỏi mi, đâu là nơi hạnh phúc nhất? Quỷ liền trả lời, dĩ nhiên là thiên đàng. Ôi, được nhìn thấy Chúa là tất cả niềm hoan lạc. Nếu có lấy mọi vẻ đẹp của muôn vàn châu báu thế gian và mọi tinh tú trong vũ trụ này, rồi đem so sánh với vẻ đẹp của Chúa, thì tất cả cũng chỉ là một con số không. Nhưng ngươi đã được tất cả những thứ đó, tại sao ngươi đánh mất hạnh phúc thiên đàng? Chỉ vì chúng tôi kiêu ngạo phản loạn. Khổ nỗi là bây giờ đã quá muộn để hối hận. Lúc này dù phải chịu tất cả mọi cực hình hỏa ngục gom lại cho riêng tôi cũng sẵn sàng đón nhận. Miễn là sau đó tôi được hưởng thiên đàng trong giây lát. Nhưng đã quá muộn rồi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, câu chuyện ngắn trên cho chúng ta thấy rằng, ngay cả quỷ cũng đang khao khát hạnh phúc. Nó khao khát sao cho chỉ được trong giây lát mà cũng không được, vì sự bất tuân lệnh Thiên Chúa của nó. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-xu cũng nói đến niềm hạnh phúc viên mãn, hạnh phúc nước trời, hay thiên đàng, qua bài giảng cho dân chúng về tám mối phúc. Tám mối phúc là khởi đầu cho một loạt bài giảng về hiến chương nước trời. Lời dẫn vào bài Tin Mừng đáng cho chúng ta chú ý. Đức Giê-xu thể hiện ba động thái quan trọng: thấy, lên núi và ngồi xuống. Tin Mừng Matthew cho chúng ta thấy rằng Đức Giê-xu đã thấy đám đông dân chúng đến với Ngài. Ngài đi bước trước trong việc nhận ra nỗi niềm riêng của con người. Ngài đã nhận ra nỗi khát khao của con người khi họ tìm đến Ngài. Rồi Đức Giê-xu lên núi. Núi này tên gì và ở đâu? Điều đó không quan trọng, vì bản văn không nói tới. Điều quan trọng chính là hành động lên núi. Ông Mô-sê xưa kia lên núi để nhận lãnh lề luật, còn Đức Giê-xu lên núi để ban bố lề luật. Việc lên núi để giảng dạy cho thấy Đức Giê-xu cao trọng hơn cả Mô-sê rất nhiều. Và núi cũng là nơi mà Thiên Chúa ngự trị, Thiên Chúa hiện diện. Sau cùng, Đức Giê-xu ngồi xuống, và các môn đệ đến gần bên người. Chính tư thế ngồi là tư thế giáo huấn của bậc thầy dạy. Như thế, chỉ trong một câu dẫn nhập thôi, chúng ta thấy tầm quan trọng của bài giảng trên núi trong Tin Mừng Matthew như thế nào. 80 phút hôm nay là khởi đầu cho sự mới mẻ của Tin Mừng. Nói đúng hơn, Đức Giê-xu mặc khải ra cốt lõi của lề luật, vì Ngài đến không phải để bãi bỏ luật Mô-sê và các ngôn sứ, nhưng là để kiện toàn, như Ngài đã nói. Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Một trong những đặc điểm của các mối phúc này là sự đảo lộn giá trị. Sầu khổ mà lại có phúc, bị bách hại mà lại vui mừng. Điều này làm cho chúng ta suy nghĩ nhiều. Với Đức Giê-xu, sự mạnh mẽ nằm ngay trong chính sự yếu đuối. Khi người tin bị bách hại đến độ không còn gì để tự bảo vệ mình, thì đó là lúc biểu lộ rõ nhất sức mạnh của lòng tin. Thực ra, các mối phúc trong bài tin mừng hôm nay không ở đâu xa. Vì khi chúng ta tin và đón nhận lời Đức Giêsu, thì sự hạnh phúc bất hạnh của tin mừng ở chung quanh chúng ta và ở trong chúng ta. Hạnh phúc bất hạnh, nghĩa là hạnh phúc theo nghĩa của tin mừng, nhưng lại là bất hạnh hay tai họa theo cái nhìn của thế gian. Như vậy, tin mừng Matthew nhấn mạnh đến việc gia nhập vào nước trời bằng lòng tin vào lời Đức Giêsu. Và khi đó, các mỗi phút trở thành chương trình sống cho cuộc đời của chúng ta. Chương trình sống đó là, nếu tin vào Đức Giêsu, thì dù nghèo khó, hèn mọn, sầu khổ, cũng chẳng là bất hạnh. Mà trái lại, đó là tinh thần sống để giúp ta vượt thắng những trở ngại, như của cải, danh vọng, sung sướng. Tất cả những điều đó khiến ta khó tiến lên hạnh phúc, như đã nói ở ba mối phúc đầu. Rồi đời sống của mỗi người chúng ta còn phải được xây dựng trên ba nền tảng vững chắc là hướng về Thiên Chúa bằng việc khao khát nên người công chính, hướng về tha nhân như việc xót thương người, và hướng đến bản thân là luôn cố gắng giữ tâm hồn trong sạch. Đó là ba mối phúc kế tiếp. Kế đến, người môn đệ của Đức Giêsu là người có sứ mệnh hòa giải để biến thế giới thành một gia đình. Trong đó, mọi người là anh em với nhau trong Đức Giêsu. Đó là mối phúc thứ bảy. Và cuối cùng, mối phúc thứ tám, tuyệt đỉnh của đời sống môn đệ, là được đồng hóa với chính Đức Giêsu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta mừng lễ các thánh. Các thánh là những ai? Nói theo sách Khải Huyền trong bài đọc 1, họ là 144.000 người được đóng ấn. Là một đoàn người đông đảo, không ai đếm nổi. Thuộc mọi nước, mọi chi tộc, mọi dân và mọi ngôn ngữ. Họ là những người đã sống trọn các mối phúc, sống triệt để tin mừng. Họ gia nhập nước trời nhờ lòng tin. Nhờ lòng tin, họ chấp nhận sứ điệp của Đức Giêsu, thì đó là vào nước trời và được hạnh phúc đời đời. Và lòng tin này sẽ kéo theo tất cả những đòi buộc về luân lý và đạo đức, kể cả khó nghèo về của cải vật chất nữa. Nước trời ngay bây giờ đã là kỷ phần của họ, vì họ có tâm hồn nghèo khó. Hay, nói theo Thánh Gioan trong thư thứ nhất, các thánh chính là mỗi người chúng ta, bởi vì chúng ta được gọi là con Thiên Chúa, mà thực sự chúng ta là con cái của Ngài. Xin Chúa giúp chúng ta biết biện phân ra được đâu là cái phúc đích thực để chúng ta dám trả giá bằng chính cuộc đời mình để có được hạnh phúc ấy, và có thể nếm hưởng được các mối phúc của nước trời ngay trong chính cuộc sống hàng ngày của mỗi người chúng ta. Amen.
Cho ai sống khó nghèo, lòng luôn thanh thoát, chẳng theo bạc tiền. Phúc cho người ở dịu hiền, em đêm câu nói, lòng ngay ân cần. Và phúc cho ai phải sầu thương, thân phận đau đớn, đêm thâu khóc ròng. Phúc cho ai ở lòng ngay, điều hay thánh thiện trong đời ước mong. Phúc cho ai xót thương người, đời luôn chia sớt gọi mời tri ân. Phúc cho ai nhất tâm thành, lòng đơn chân chính ngàn năm ân tình. Và phúc ai lòng khao khát hòa bình, tình yêu đồng loại chúng chinh nồng nàn. Phúc cho người bị hại thân, vì thầy con phải vô vàn khó khăn. Tám điều ơn phước Chúa ban, đây là minh chiếu trên đàng con đi. Nguyện con luôn có thực tế, ngày đêm thăng tiến không ngừng. Chúa
và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Trên con đường đời, Chúa ơi, trên con đường đời, người dẫn con đi. Qua bao nẻo đường, Chúa ơi, qua bao nẻo đường, người đã đưa con. Trong suốt cuộc đời, Chúa ơi, trong suốt cuộc đời, người đã thương con. Thương con ngàn lần, Chúa ơi, thương con vạn lần, người đã thương con. Con nghỉ ngơi, Chúa ơi, Chúa chở che con vượt bao giông tố hiểm nguy. Trên con đường đời, Chúa ơi, trên con đường đời, người dẫn con đi. Qua bao nẻo đường, Chúa ơi, qua bao nẻo đường, người đã đưa con. Trong suốt cuộc đời, Chúa ơi, trong suốt cuộc đời, người đã thương con. Thương con ngàn lần, Chúa ơi, thương con vạn lần, người đã thương.
Xét theo lẽ thường, sau khi bỏ công sức học hành thành tài, người ta có điều kiện và có quyền được sống trong cảnh sung túc đầy đủ bình an. Tuy nhiên, Thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm đã vượt lên trên lẽ thường tình ấy bởi lý tưởng sống phục vụ Chúa của Ngài. Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm chào đời năm 1732 tại thôn Đông, làng Trà Lũ, Phú Nhai, nay thuộc giáo phận Bùi Chu. Cậu được nuôi dưỡng trong bầu khí thánh thiện của gia đình. Năm 12 tuổi, cậu Liêm vào tu trong nhà Đức Chúa Trời ở Lục Thủy. Qua 6 năm học tập, cậu đã tỏ ra là người thông minh đạo đức, nên được các cha dòng Đa Minh thời đó đang phụ trách giáo phận Đông Đàng Ngoài để ý. Cha chính Espinoza Huy đã chọn cậu vào số các thanh niên hưởng học bổng của Tây Ban Nha và gửi cậu đi du học tại Manila, Philippines. Sau 3 năm học thành công xuất sắc, thầy Liêm xin gia nhập dòng Đa Minh. Năm sau, thầy được lãnh tu phục. 5 năm sau đó, thầy được thụ phong linh mục. Là linh mục Việt Nam đầu tiên đi du học, lại hoàn thành chương trình học với kết quả xuất sắc. Cha Liêm như đang bắt đầu bước đi trên con đường mới, với lượng tri thức mà người người ngưỡng mộ. Nhưng vâng lời bề trên, cha đã mau mắn trở về quê hương phục vụ. Tưởng như cha Liêm sẽ yên vị trên chiếc ghế giáo sư tại Manila hoặc tại các chủng viện Việt Nam lúc bấy giờ để hưởng phước do công sức học hành. Nhưng không, cha Liêm đã biến những tri thức kia thành khát vọng thực thi sứ vụ truyền giáo. Cuộc đời của ngài nổi bật 2 điểm son đáng cho người thời nay noi theo, đó là việc học và sự phục vụ. Với việc học, ngài đã nỗ lực rất nhiều để có kết quả cuối cùng rất tốt đẹp. Điều này khiến bạn, tôi, chúng ta cùng tất cả các học sinh, sinh viên trong và ngoài nước thời nay không khỏi nhìn lại việc học của mình. Để được đi học, mỗi người chúng ta đều nhận được sự hỗ trợ và hy sinh về vật chất lẫn tinh thần từ rất nhiều người. Vì thế, học bằng nỗ lực và tinh thần trách nhiệm, đó quả là một sự cần thiết. Đứng trước nỗi lo về cuộc sống thực dụng, nhiều người ngại học nhưng lại thích sử dụng bằng cấp. Có người lại dùng việc học để trốn tránh trách nhiệm cộng đồng. Ước gì ta biết học hỏi kiến thức để áp dụng, để phục vụ mọi người. Chớ gì việc học để đối phó, học để mua danh hám lợi, học để mưu cầu chức tước địa vị sẽ bị triệt tiêu. Với việc phục vụ, Thánh Vinh Sơn Liêm đã đánh đổi sứ mệnh của mình bằng cái giá rất đắt. Chưa toàn việc học ở nước ngoài, cha trở về nước để cống hiến khả năng cho giáo hội. Phải chăng đó là nguyện ước cho các bạn du học sinh hiện nay? Và đặc biệt hơn, đó là nguyện ước cho các linh mục tu sĩ trẻ. Sau 3 năm học hành sẽ là gì, nếu không phải là để phục vụ cách vô vị lợi? Quả thật, giá trị của việc học là để phục vụ, không phải là phục vụ cho quyền hành, chức vị hay cái ghế ổn định của mình, nhưng là phục vụ những người yếu kém. Cha Vinh Sơn Liêm đã chọn lựa để trở thành nhà truyền giáo, trở thành linh mục tử đạo Việt Nam đầu tiên, thay vì những bài giảng hùng hồn tại giảng đường với chức giáo sư. Cha đã hóa giải những bài toán khó trên giảng đường bằng đời sống cụ thể của cha. Vì thế, nhiều trường học đã nhận ngài làm bổn mạng. Thánh nhân quả là ánh vinh quang của dân tộc Việt Nam nơi hải ngoại. Lạy Chúa Giêsu, nguồn mạch khôn ngoan và chân lý đích thực, xin lắng nghe tiếng con cầu nguyện. Xin cho các học sinh, sinh viên biết chăm chỉ học tập, biết ý thức việc học của mình để phục vụ, chứ không vì bằng cấp và địa vị. Xin cho các học sinh, sinh viên biết nhận ra giá trị của một nền giáo dục tốt, biết đem ra thực hành những gì các em đã được truyền đạt, biết sử dụng kiến thức cho những mục đích cao đẹp. Xin cho các sinh viên biết yêu mến tri thức sâu sắc, biết sử dụng tài năng và kỹ năng để phục vụ mọi người và để làm sáng danh Chúa. Amen.
Con đường đời, Chúa ơi,
trên con đường đời người dẫn con đi. Qua bao nẻo đường Chúa ơi, qua bao nẻo đường người đã đưa con. Trong suốt cuộc đời Chúa ơi, trong suốt cuộc đời người đã thương con. Thương con ngàn lần Chúa ơi, thương con vạn lần người đã thương con. Trong suốt cuộc đời Chúa ơi, trong suốt cuộc đời người đã thương con. Thương con ngàn lần Chúa ơi, thương con vạn lần người đã thương con. Thương con vạn lần người đã.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.